Chương 7. Charles Thomas Tus, nhà truyền giáo tiên phong đến trung tâm của Phi Châu. 1860, ông mất. Năm 1931, Charles Thomas Tus, người mang phúc âm đến với Phi Châu. Charles Thomas Tus là một đầy tớ tận tâm cho Doris. Ông trung thành phục vụ cứu Chúa của mình với cả cuộc đời của ông tại Bắc Kinh Đồng, truyền giáo lớn Trung Hoa, Ấn Độ và Phi Châu. Nhà văn Alfred Boston kết luận một cách rất mạnh mẽ và thuyết phục rằng City Stus và cuộc đời ông ấy với tư cách là một nhà truyền giáo tiên phong. Đời sống của City là một bằng chứng vững vàng cho những thế hệ tương lai rằng thật giá trị khi chúng ta đánh đổi tất cả mọi thứ trên thế giới này và đặt cược tất cả vào vương quốc của Đức Trời và Đại Mang Lạnh. Cuộc đời của ông sẽ mãi mãi là một lời khiển trách đối với những cơ đốc nhân hâm hẩm. Ông đã cho thấy thế nào là bước theo Chúa mà không so đo tính toán hay ngoảnh lại phía sau. Là một người lính của thập tự giá, City được nhớ đến bởi sự dũng cảm bước vào tiền tuyến của cánh đồng truyền giáo, lòng quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc, sự tin cậy vào ý muốn tốt lành của Chúa, tin rằng Chúa sẽ đưa ông vượt qua mọi thử thách và sự sẵn sàng liều mình vì đấng Christ của ông. City được cứu và bắt đầu nóng cháy cho Chúa Giêsu. Charles Thomas Tus được sinh ra tại Anh Quốc vào năm 1860 và ông là trong ba người con trai của một người giàu có tên là Escustus. Escustus đã tạo ra một khoản tài sản khổng lồ ở Ấn Độ và ông trở về Anh Quốc để tiêu xài số tài sản đó. Sau khi ông tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của ông trong một chiến dịch có tên là Diomudi ở Anh Quốc vào năm 1877, Escustus đã rất lo lắng về tình trạng thuộc linh của ba đứa con của ông. Ông cầu nguyện cho chúng và cả ba đã tiếp nhận Chúa trước khi ông qua đời 2 năm sau đó. City đã được cứu vào năm 1878 khi ông 18 tuổi. Sự kiện đó sẽ đến khi một nhà truyền giáo đến thăm nhà ông khi ông đang trồng chày. Nhà truyền giáo hỏi: "Em có phải là cơ đốc nhân hay không?" City trả lời rằng ông chưa được thuyết phục. Vì vậy, nhà truyền giáo đã kéo ông lại gần và nói với ông về con đường đến sự cứu rỗi, món quà sự sống đời đời của Đức Chúa Trời được ban cho thông qua đức tin đến đấng Christ. City làm chứng về những gì xảy ra tiếp sau đó. "Tôi cúi xuống và nói: Cảm ơn Chúa vì ơn cứu rỗi. Ngay lúc đó một niềm vui khôn tả và sự bình an tràn ngập trong tôi. Sau đó tôi được biết rằng lúc đó tôi đã được tái sinh." Hai anh em của ông cũng đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào ngày hôm đó. City tiếp tục nói về những gì đã xảy ra sau sự kiện này. "Tôi phát hiện ra một điều gì đó đã thế chỗ cho tất cả những điều cũ kỹ trong cuộc đời tôi. Tôi trở thành người của Chúa. Tôi bắt đầu làm chứng và thuyết phục bạn bè tôi đọc phúc âm của Chúa Giêsu Christ. Tôi đã nói chuyện với từng người một về sự cứu rỗi linh hồn dành cho họ. Tôi không thể diễn tả được niềm vui sướng khi tôi đem linh hồn đầu tiên đến với sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Tôi đã nếm biết hầu hết những thú vui mà thế giới này đem đến. Nhưng những thú vui đó không thể so sánh được với niềm vui khi nhìn thấy những người nhận được sự cứu rỗi." City trở thành nhà truyền giáo cho Trung Hoa. Chúa tiếp tục làm việc trong đời sống của ông. Ngài dẫn dắt City đến với chức vụ nhà truyền giáo cho Trung Hoa. City viết một bức thư để an ủi người mẹ của ông vì bà thấy lo lắng về con trai của mình. "Mẹ thân yêu, con cầu xin Đức Chúa Trời thêm sức cho mẹ để mẹ có thể vui lòng cho phép đứa con này ra đi phục vụ Đức Chúa Trời, để những tội nhân đang bị hư mất, những người chưa hề nghe về danh Chúa Giêsu được cứu khỏi sự phán xét đời đời." City là một trong những người đầu tiên xưng mình làm việc dưới sự hướng dẫn của Hudson Taylor và công việc truyền giáo của ông ở những vùng sâu vùng xa của Trung Hoa. Vào tháng 2 năm 1885, ông đi thuyền đến Trung Hoa. Ông và các nhà truyền giáo khác lập tức bắt đầu học ngôn ngữ để hòa nhập với những người dân nơi đây. Các nhà truyền giáo đã mặc quần áo Trung Hoa và ăn uống cùng với họ. Khi City ở Trung Hoa, ông được 25 tuổi. Ông có một quyết định về số tài sản của ông được thừa hưởng từ cha ông. Bởi đọc lời Chúa và cầu nguyện nhiều, City cảm thấy mình được dẫn dắt để dâng cho toàn bộ tài sản của mình cho đấng Christ. Ông được Chúa giao nhiệm vụ và ông biết rằng lời Chúa và vương quốc của Ngài là kho báu vững chắc nhất trên đất này. Một tấm lòng nóng cháy để truyền giáo cho thế giới. Trước khi City biết chính xác lượng tài sản khổng lồ mà ông được thừa kế, ông đã gửi 5.000 bảng Anh cho công tác truyền giáo của D.L. Moody, 5.000 bảng Anh cho công tác truyền giáo của Gerard Musler, thêm 4.000 bảng Anh cho các công tác truyền giáo khác, 1.000 bảng Anh cho trẻ mồ côi và 15.000 bảng Anh để hỗ trợ các nhà truyền giáo khác. Trong vòng vài tháng, khi được biết chính xác số tiền của mình được thừa kế, ông tiếp tục dâng hiến hàng ngàn bảng. Ông chỉ giữ lại 3.400 bảng cho riêng ông. Số tiền đó khoảng 115.000 đô khi chuyển sang giá trị ngày nay. 3 năm sau, khi đến Trung Hoa, City kết hôn với một nhà truyền giáo trẻ người Ireland tên là Priscilla Livingstone Stuart. Chỉ đến khi họ sắp làm đám cưới, ông mới cho cô dâu của mình biết số tiền thừa kế còn lại của ông. Sau đó cô nhìn City và nói: "Charlie, Chúa đã bảo người cha trẻ giàu có làm gì? Hãy bán tất cả mọi thứ và chia cho người nghèo." City trả lời: "Chúng ta phải thật sự nghiêm túc về đức tin của chúng ta trước khi chúng ta cưới nhau." Sau đó, họ đã dâng tất cả số tiền còn lại cho công việc của Chúa và đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. City và Priscilla phục vụ Chúa với nhau tại những vùng sâu vùng xa của Trung Hoa, nơi họ trải qua nhiều nguy hiểm và thử thách. Mãi cho đến năm 1894, tức là sau 10 năm tại Trung Hoa, họ bị buộc trở về Anh Quốc vì vấn đề sức khỏe của City. Lúc đó, họ đã dâng tất cả tài sản của họ cho Hội Truyền giáo Nội địa Trung Hoa, Chinese Island Mission. Không có gì có thể ngăn cản City đến với Phi Châu. City Stutz bắt đầu chức vụ truyền giáo của mình tại Trung Hoa, sau đó làm việc tại Ấn Độ trong 6 năm và ông đã phát triển một hội truyền giáo tại nơi đây. Khoảng thời gian sau đó, ông tập trung hoàn toàn vào việc vươn tới trung tâm của châu Phi. City không chịu dừng bước bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì, không có tài chính, sức khỏe kém, bị các bác sĩ ngăn lại, cùng với sự từ chối hỗ trợ của một ủy ban gồm các doanh nhân trước đó đã hứa sẽ hỗ trợ, nhưng ông được Đức Chúa Trời thôi thúc để đi xa một lần nữa. City đã liều mình bất chấp tất cả để vâng lời Chúa. Khi còn là một thanh niên, ông đã hy sinh sự nghiệp của mình khi ông đang là một nhà vô địch thế giới trong môn bóng chày và một cầu thủ rất thành công. Tại Trung Hoa, ông đã hy sinh tài sản của ông và bây giờ ông đã chọn hy sinh mạng sống của mình. Phản ứng của ông với nhóm doanh nhân đã từ chối hỗ trợ ông: "Thưa các quý ông, Chúa đã kêu gọi tôi sẽ đi và trở thành người tiên phong. Cho dù cái chết của tôi chỉ trở thành một động lực nhỏ để những người trẻ bước theo, tôi cũng sẽ đi." Trong năm 1910, City để lại vợ và 4 con gái ở Anh Quốc ra đi, bất chấp lời khuyên của bác sĩ, để gieo sáng phúc âm cho vùng đất Phi Châu. Đức Chúa Trời đã nói chuyện với City trước khi ông thực hiện chuyến đi đến Phi Châu. Chuyến đi này không chỉ dành cho Congo và Sudan, nhưng dành cho cả thế giới. Ông phát hiện ra rằng ngoài Sudan và Congo, còn có rất nhiều người chưa biết đến phúc âm của Chúa. Ông quyết định rằng ngay ở trung tâm của châu Phi Châu, ông sẽ bắt đầu một chiến dịch truyền giáo để loan báo phúc âm. Stutz trở về nhà ở Anh Quốc và chuẩn bị cho chiến dịch truyền giảng phúc âm của mình đến vùng đất Phi Châu. Vợ ông luôn ủng hộ ông, nhưng sức khỏe của bà không cho phép bà đi cùng với ông. Ông đã đi cùng với một người bạn tên là Alfred Piston. Họ đi cùng nhau đến Congo, ngang qua Kenya và Uganda. Họ di chuyển bằng xe hàng hoặc đi ngựa ở những nơi có thể. City xây dựng một trạm truyền giáo ở Congo. Một cơ sở truyền giáo được thành lập tại Nala, phía bắc Congo, ở giữa một khoảng đất trống, nơi có những người lính 10 năm trước đã bị giết chết và ăn thịt bởi những bộ tộc ăn thịt người. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, nhiều người đã nhận được ơn cứu rỗi trong Chúa Suris, nhưng căn bệnh tim của City tái phát buộc ông phải trở về Anh Quốc để nghỉ ngơi. Vợ của ông đã không hề lười biến trong thời gian ông vắng mặt, nhưng bà đã thiết lập công việc mới và họ đã cùng nhau mở một trụ sở phía nam London để kêu gọi thân thể Đấng Christ giúp đỡ những người chưa được vươn tới ở Phi Châu. City trở thành tiếng nói mạnh mẽ của sứ mạng. Trong một bài báo, Stutz đã viết rằng sự kêu gọi của Đấng Christ không để cứu những người công chính, nhưng để cứu những tội nhân bị hư mất đang bị đưa đến hỏa ngục, đưa họ thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ và kéo họ ra khỏi cửa địa ngục, để phục hồi và đào tạo họ cho Chúa Giêsu, đưa họ vào đội quân của Đấng Christ. Điều này chỉ có thể được thực hiện bởi những tấm lòng nóng cháy và kiên quyết. Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy trên những người tin cậy Chúa Giêsu với sự hy sinh quên mình và chủ nghĩa anh hùng trong các chiến hào quan trọng nhất ở tiền tuyến. City yêu cầu mong đợi các nhà truyền giáo và các nhân vật tận hiến cho Chúa và cho sứ mạng mà Chúa Giêsu đã giao phó. Ông luôn là một tấm gương cho những người khác noi theo. Khi ông đến Congo vào năm 1916, ông đã đi cùng với 8 giáo sĩ mới, trong đó có con gái Edith của ông, là người đã chuẩn bị mọi mặt để trở thành nữ anh hùng sống động cho Đấng Christ. hàng ngàn người được cứu và nhiều lãnh đạo bản xứ được dấy lên. Trong khoảng thời gian còn lại của mình, City ở Nala và Ibambi, công việc Chúa phát triển mạnh mẽ, hàng ngàn người tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ và chịu bắt tên. Nhiều trạm truyền giáo được thành lập và nhiều người bản xứ được Chúa dấy lên. Ông vui mừng khi thấy người Phi Châu đã trở thành các nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong các hội thánh của họ và những người khác trở thành nhà truyền giáo và đi ra sao giảng phúc âm cho những làng khác. City phải gồng hết sức để vượt qua những yếu đuối về thể chất, những căn bệnh ông mất gần hết những chiếc răng và chịu nhiều cơn đau tim. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả như một người lính giỏi cho Chúa Suris. Ông có một tấm lòng nhiệt thành để chinh phục linh hồn cho Chúa khi vẫn còn thì giờ. Những cống hiến to lớn của ông cho Phi Châu sau này được mô tả lại tại Anh Quốc là sứ mạng truyền giáo điên rồ nhất. Công việc được lan rộng tới những khu vực khác trên thế giới. Năm 1922, City mở rộng công việc truyền giáo của mình tới những cánh đồng truyền giáo ở những khu vực khác trên thế giới như Nam Mỹ, Trung và Tây Phi và lấy tên mới là World Evangelist Quincy, chiến dịch truyền giáo phúc âm thế giới. Sau 12 năm dài xa cách, bà Stu đến thăm chồng ở Congo trong 2 tuần. Đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau trước khi chết. Nhiều các đốc nhân châu Phi đã nhận thấy được sự hy sinh của người cha thuộc linh, cũng là người dẫn dắt của họ phải trả để đem phúc âm đến với họ. Trong 2 năm cuối đời, sức khỏe của City xấu đi một cách nhanh chóng. Ông thường xuyên bị sốt cao và lên cơn đau tim. Vào hôm chủ nhật cuối của đời mình, City đã tổ chức một buổi nhóm kéo dài 5 tiếng đồng hồ và đến ngày thứ 5, ông qua đời. Lời nói cuối cùng của City với chúng ta ngày hôm nay: hãy tiến về phía trước, đừng chần chừ. Một số người muốn sống trong âm thanh của tiếng chuông nhà thờ, còn thời gian là muốn lái thuyền cứu sinh kẻ hố sâu hòa ngục là một trong những câu nói nổi tiếng của City Jesus. Ông luôn sống vì điều đó mỗi ngày trong cuộc đời mình. Trong một bức thư ngắn gửi về nhà ngay trước khi ông qua đời, City nhìn lại cuộc đời của mình: giờ đây khi sắp rời khỏi thế giới này, tôi có một vài điều để vui mừng. Điều đầu tiên là khi Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đến với Trung Hoa, thì tôi đã đi bất chấp sự phản đối từ tất cả những người thân yêu của tôi. Điều thứ hai là tôi đã vui mừng thực hiện những gì Đấng Christ đã đòi hỏi ở người trai trẻ giàu có. Điều thứ ba là tôi đã được đụng chạm bởi tiếng gọi của Chúa. Tôi đã đi đến một mình đến vùng đất Phi Châu và tận hiến cuộc đời của tôi cho công tác cứu rỗi linh hồn, và không chỉ cho Phi Châu nhưng cho tất cả các nơi chưa biết về Chúa trên thế giới. Niềm vui sướng lớn nhất của tôi là khi Chúa đã cho tôi một công việc để làm và tôi đã không từ chối nó.